Có Phật tử này: Kính bạch thầy, năm rồi trong phần giải đáp thư hỏi của một Phật tử hải ngoại, thầy có lưu ý sự hiện diện của ba con rắn độc cực kỳ nguy hiểm, tiêu biểu cho ba con rắn độc là tham sân si, đang ẩn núp trong mảnh đất tâm của mọi người. Thầy đã căn dặn người tu Phật phải mau mau đuổi ba con rắn này ra khỏi nhà mới mong được an ổn mà tu hành. Muốn đuổi tận gốc phải có phương pháp và quyết tâm gia công đuổi từng con một. Năm đầu thầy đã hướng dẫn cách đuổi con rắn hổ mang sân hận ra trước. Năm nay trong dịp đầu năm, kính mong thầy chỉ dạy phương pháp kế tiếp để đuổi một con một trong hai con rắn còn lại. Thành kính đội ơn thầy, năm rồi dạy đuổi có một con thôi, năm nay thì xin đuổi thêm con nữa. Nhưng mà giờ tôi hỏi lại đã, xin đã dạy đuổi một con mà ra chưa? Nếu mà ra thì tôi dạy đuổi tiếp con thứ hai. Còn chưa ra mà giờ con thứ nhất chưa ra, giờ đuổi con thứ hai nữa làm sao đuổi? Phải không? Bây giờ quý vị muốn đuổi con thứ hai luôn là để đợi đuổi rồi con kia rồi sẽ đuổi tiếp? Có lẽ Phật tử cũng muốn biết để đuổi lượt hai con. Thì thôi vậy cũng là tốt. Trong cái câu này có một câu nói trật ý của tôi, nói rằng đuổi ba con rắn ra rồi mới được an ổn tu hành. Thiệt là đuổi ra rồi đâu còn nữa tu. Hay không? Bởi vì nó chưa có ra mới ráng mà tu, chứ nó ra hết rồi thôi khỏi tu nữa. Bởi vì trong kinh Phật nói, nếu mà ở trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới là còn trong luân hồi, mà ở cõi dục giới này thì đủ ba con tham sân si. Nhưng mà lên tới cái cõi sắc giới thì hết tham, tới cõi trời hết sân mà còn tham, còn si. Còn lên tới cái cõi cõi dục giới thì hết sân mà còn tham rồi và còn si. Lên cõi sắc giới thì hết tham, bởi vì sắc giới thì muốn gì được nấy, đâu còn gì nữa tham, thì hết tham mà còn si. Lên tới cõi mà vô sắc giới thì vẫn còn ngầm cái si trong đó, chừng là chứng A La Hán mới hết si, hay là chứng Bồ Tát, chứng Phật mới hết si. Thật cái si nó trầm, nó lâu lắm. Bởi vậy cho nên ở dưới này đuổi thì đuổi con rắn mà nổi hơn hết là con rắn hổ lửa, phải không? Đuổi cho nó đi, cho nó bớt cái gây sự, làm đau khổ cho mình, cho người. Rồi kế đuổi con rắn thôi, và xin thì tôi cũng dạy, chứ chẳng lẽ đầu năm mà không dạy rồi từ đây tới cuối năm mà nếu đuổi con rắn hổ lửa ra là còn thì giờ uổng. Thôi tôi dạy cho quý vị ráng đuổi luôn hai con. Con kế là tôi gọi là con rắn hổ mây, tức là nó chạy ào ào trên ngọn cây đó, nó dữ lắm. Đó là con rắn hổ mây, biểu trưng cho lòng tham. Cái lòng tham nó trong nhà Phật gọi là cái túi không đáy á, phải không? Bao nhiêu bỏ vô nó cũng tuột hết à, không bao giờ thấy đủ. Nếu thấy đủ là hết tham, mà tại không thấy đủ cho nên ta tham hoài. Như vậy thì muốn dẹp con rắn hổ mây thì quý vị phải làm sao? Bây giờ tôi chỉ cho nhiều cách dẹp lắm. Hổ mây này phải nhiều cách vậy mới được. Thứ nhất là quý vị phải quán vô thường. Vô thường là sao? Sự sinh tử nó không có hẹn, không có nhất định bao lâu. Cái chết sống bây giờ quý vị có chắc, nắm chắc trong tay mình đó bao nhiêu tuổi chết không? Có nắm chắc không? Nếu không chắc Mà như vậy nếu mình thường nhớ cái chết sống, mình không biết là bao lâu, có khi dài, có khi ngắn. Mà nhất là Phật diễn tả đơn giản nhất là trong hơi thở. Thở khì ra không, hít vô là chết rồi. Có phải vậy không? Mà thở khì ra không hít lại thì bao lâu? Chừng bao lâu? Nhiều lắm là 2 phút. Phải không? Tới trong vòng 1 phút thôi chứ không có tới 2 phút. Thì như vậy cái chết sống trong 1 phút, mà mình tính việc 100 năm. Phải không? Mình tham, mình tính nếu được tiền bạc dư giả ăn chừng 3 năm thì nghĩ tới 4 năm, nghĩ tới 5 năm. Mà nếu tới 4, 5 năm thì ta nghĩ tới cả 10 năm, 20 năm. Rồi có khi nghĩ tới cả 100 năm nữa. Như vậy, nhớ tới cái mạng sống không dài thì cái lòng tham mình nó sẽ bớt. Có phải vậy không? Đó là cái thuốc trị cái bệnh tham. Luôn luôn nhớ cuộc sống không có dài. Mà nhớ cuộc sống không dài để mình làm 2 việc. Một là bớt lòng tham. Hai là sẵn sàng giúp mọi người. Mình biết tu tức là làm lành. Mà làm lành thì nhớ mạng sống ngắn quá, phải sáng làm, chứ chần chờ mai mốt chết làm sao? Phải không? Cho nên làm lành cũng cấp bách phải làm. Còn cái chuyện tham lâu dài là mình bớt tham. Đó là cái quán vô thường. Nhờ quán vô thường bớt được lòng tham là một. Còn hai nữa, ở trong nhà Phật dạy, muốn bớt lòng tham á thì phải ứng dụng cái pháp bố thí. Cho ra thì không có tham, phải không? Còn nếu mà giữ lại mới tham, tham là giữ lại. Mà Phật dạy phải bố thí, làm có dư có thừa thì phải giúp người khác, chứ đừng có giữ. Mà mình có nhiều dư thừa mình giúp hết thì đâu có tham chi nhiều, phải không? Cho nên trong lục độ là bố thí độ sang tham. Đó là cái pháp thứ hai. Nghĩa là người nào phát tâm bố thí thì người đó có giàu không? Không giàu. Không giàu tức là tại không tham, tại không giàu, phải không? Như vậy thì người biết phát tâm bố thí thì đó là phá trừ được cái lòng tham. Có dư bao nhiêu thì giúp người khác, chứ không có chứa cách, thì đó là bớt lòng tham. Đó là cái pháp thứ hai. Cái pháp thứ ba nữa là muốn hết tham thì chúng ta phải dùng cái trí tuệ bát nhã, thấy rõ rằng cái thân mình là tướng duyên hợp, là tạm bợ, là uyển quá. Mà thân mình là tướng duyên hợp, tạm bợ, uyển quá thì người vật có cái gì thiệt đâu, phải không? Mình không thiệt, người vật không thiệt, mà tham gì, còn gì đáng tham. Bây giờ quý vị ngồi kiểm nghiệm lại cái mình thiệt không? Chắc không ai thấy mình thiệt hết. Nhưng mà ở đây thì thấy không thiệt, chứ ra ngoài kia là thiệt. Ra khỏi nhà giảng là thiệt hết. Hay không? Ở đây thì nhờ dùng trí tuệ cho nên mình thấy mình không thiệt. Như vậy thì muốn đuổi con rắn hổ mây này phải dùng nào là dây nè, là liềm nè, nhiều thứ giật nó, cắt cổ nó cho nó chết, phải không? Chứ đừng để cho nó chạy mà rào rào trên ngọn cây để mà nó phá hại người ta. Thì như vậy thì người nào thường quán cái thân này vô thường thì sẽ bớt tham. Người nào thường quán cái thân này là duyên hợp hư giả, sự vật cũng hư giả là bớt tham. Người nào biết có dư là bố thí thì bớt tham. Mà quý vị thử làm có bớt tham không? Nhất định là bớt, không nghi ngờ, phải không? Đó là cái pháp của Phật dạy cho chúng ta bớt tham. Còn cái chú si này đậm lắm, để những năm khác, năm tới sẽ nói, phải không? Nói nhiều quá làm không hết. Đó là trả lời cho Phật tử này rồi. Có Phật tử khác hỏi: Bạch Thầy, xin Thầy từ bi giải thích cho con được rõ một chuyện như sau. Con có một người chú bị chết lúc mới lên 6 tuổi. Nghe má con kể rằng chú ấy rất linh và hay về nhập vào ba con. Có lần ba con ăn thịt chó và uống rượu. Khi đi hành quân qua một con sông nhỏ, mọi người đều qua được một cách dễ dàng, duy chỉ có ba con là không. Về sau chú ấy nhập vào bảo rằng chuyện ấy do chú ấy làm, và nói rằng lúc đó muốn nhận nước cho chết, nhưng nghĩ trong dòng họ không còn ai nên thôi. Chú ấy còn biết trong tủ còn chính xác bao nhiêu tiền, và khiến ba con lấy tiền rồi dẫn đi trả nợ cho người ta. Ba con trước kia là sĩ quan, lúc sắp giải phóng, chú ấy nói với má con rằng ba con sắp về làm ruộng rồi. Xin Thầy giải thích cho con một số thắc mắc sau. Một, những sự việc trên trong nhà Phật giải thích như thế nào? Hai, tâm thức của chú ấy sáng suốt như vậy, chú ấy có thể chọn nơi chỗ để tái sanh hay không? Ba, tâm thức chú ấy so với tâm thức của những nhập xác người khác tự sinh này nọ có gì khác nhau? Bốn, kể từ sau giải phóng không thấy chú ấy về nữa, có phải chú ấy đã đầu thai rồi hay không? Thì Phật tử này kể sự tích rồi đặt ra ba câu hỏi, bốn câu hỏi. Câu hỏi đầu là những sự việc trên trong nhà Phật giải thích như thế nào? Thì trong nhà Phật giải thích rằng người sinh ra hay là tử đi, khi chết đi rồi thì sinh trong các đường là thấp nhất là địa ngục, kế đó là ngạ quỷ, kế đó là súc sanh, trên là người, kế Atula, trên nữa là cõi trời, gọi là lục đạo, gọi là lục đạo luân hồi, sáu đường. Sáu đường mà ba đường là khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn ba đường là vui, là người, Atula và trời, đó gọi là ba đường lành. Như vậy thì cái người mà không có cái phước, hoặc là chết mà tâm còn có những cái niệm hoặc là thương ghét chẳng hạn, thì những người đó có thể sinh ở trong các loài như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà sanh ở trong ngạ quỷ thì lãnh bẩn chứ không có đi được. Ở lãnh như chúng ta, ngạ quỷ và súc sanh là ở lãnh như chúng ta. Súc sanh thì chúng ta thấy, còn ngạ quỷ thì mắt chúng ta không thấy, nhưng mà vẫn ở lãnh quẩn với chúng ta. Vì vậy mà những cái gì trong cái gia đình, trong người thân thì họ còn biết, họ còn nhớ, họ hay mách và họ hay tới lui. Còn nếu mà sanh các chỗ khác thì đi rồi. Do đó cho nên con người chết có thể sanh trong dòng trong cái ngạ quỷ, chứ không phải chết rồi là hết. Như vậy thì trong ngạ quỷ thì có thể lẩn bẩn tới lui với gia đình. Câu hỏi thứ hai, tâm thức của chú ấy sáng suốt như vậy, chú ấy có thể chọn nơi chỗ để tái sanh hay không? Thật là sáng suốt với cái cũ của gia đình, chứ không phải sáng suốt chọn được cái đường đi đến chỗ khác. Mà chọn đường đến chỗ khác là cái nghiệp, nghiệp thiện ác. Thường thường ở trong kinh nói rằng cái người có cái nghiệp thiện thì khi nhắm mắt về thấy bà con thân quyến, những cái người mà mình hồi xưa có ơn có nghĩa đó, họ gặp và đón mình, mời mình đi, vui lắm. Còn những người mà phải đọa trong các đường ác này, ngạ quỷ hoặc là súc sanh, thì bị gặp những cái cảnh mà khó, khốn đốn, khổ sở, chạy trốn rồi đó, rồi mới rơi vào những chỗ đó. Như vậy thì rơi vào chỗ đó rồi, chừng nào hết nghiệp thì mới đi, chứ không có phải là tự ý mình chọn được. Rồi câu hỏi thứ ba, tâm thức chú ấy so với tâm thức của những nhập xác, những người nhập xác khác tự xưng này nọ có gì khác nhau? Thì thường thường trong cái số mà quỷ thần nhập xác người ta, nó có những cái vị mà quỷ thần trong đó nó có chia, là quỷ thì có chia tới 9 loài đó. Ở trong nhà Phật chia có 9 loài, nào là đại lực quỷ, đại đa tài quỷ, rồi cho tới cái chót là ngạ quỷ, tới 9 loài là. Vì vậy cho nên mỗi loài nó có cái tâm thức khác. Ví dụ như đại lực quỷ thì họ đi, họ hay bắt vớ rồi làm khổ người khác. Còn đa tài quỷ thì được người ta cúng liên miên, cái miếu cái đình nào được cúng nhiều đó thì gọi là đa tài quỷ. Giàu, quỷ là quỷ giàu. Mà mình thì không có nói quỷ, mà mình gọi là thần. Thấy người có sức mạnh thì gọi là thần. Chứ còn trong nhà Phật đều gọi là quỷ hết, trong cái kiếp ngạ quỷ. Còn cái câu hỏi thứ tư, kể từ sau giải phóng không thấy chú ấy về nữa, có phải chú ấy đã đầu thai rồi hay không? Thì tôi không thấy, nhưng mà nói theo nhà Phật thì khi mà hết cái kiếp lăng xăng ở trong quỷ đói hay là trong cái loài quỷ thì người ta sẽ sanh nơi khác tùy theo cái nghiệp lành dữ của đời trước. Có một Phật tử này hỏi câu này, xin sư ông trả lời cho con một câu, nguyên nhân nào có ra loài hữu tình? Xin cảm ơn. Nguyên nhân nào có ra loài hữu tình? Phật tử này là Phật tử mà hiểu đạo lý chưa sâu. Nguyên nhân nào có nghĩa là do một nguyên nhân nào, phải không? Mà nhà Phật không có nói một, mà do nhiều duyên. Phải do nhiều duyên, mà nhiều duyên thì đủ duyên thì sinh, hết duyên thì diệt. Chứ làm sao nói một nguyên nhân được, mà không một nguyên nhân được thì làm sao trả lời dứt khoát thì dễ. Cho nên câu đó hỏi nó không có đúng với cái tinh thần Phật giáo. Nhiều nhân nhiều duyên mới hợp với thành hữu tình, rồi cũng do nhân duyên đó nó tan hoại thì hữu tình diệt, vậy thôi. Chứ còn không có nói là từ cái gì. Có Phật tử hỏi, vừa qua Hòa Thượng có đi núi Yên Tử để tham quan về sự tích núi Yên Tử, cuối xin Hòa Thượng kể lại sự tích cho chúng con được nghe và chiêm ngưỡng. Cái này thì tôi giới thiệu một cuồng phim của Phật tử họ đã làm xong. Nếu quý vị muốn có thì cứ trực tiếp hỏi cô Nhân Tính thì có. Cái đó hình ảnh cụ thể hơn, tôi kể lại đâu bằng. Có một Phật tử hỏi, con là Dũng Cường, có một thắc mắc sau đây. Trong tiết giảng ngày 30 tháng 5, 92, trong chùa Hội Khánh, Bình Dương, Hòa Thượng có giảng về Tam Minh. Trong thời Phật giáo Nguyên Thủy, không có cầu an, cầu siêu, vậy kinh Địa Tạng từ thời nào? Con kính mong sư ông giảng dạy. Trong thời Nguyên Thủy thì không có cầu an, cầu siêu, vậy thì kinh Địa Tạng là kinh cầu an, cầu siêu, có từ thời nào? Phật tử này muốn hỏi câu đó. Thì tôi xin trả lời rõ rằng kinh Địa Tạng và một số kinh nữa có sau Phật Niết Bàn khoảng 600 năm. Cho nên nó khác với các kinh kia một chút.